Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi anh chị em đến với giao điểm tin mừng, khi anh chị em đến cầu nguyện tại nơi đây, thì chúng tôi không phải là người mà đứng bàng quang bên ngoài. Chúng tôi không phải là người đứng nhìn anh chị em cầu nguyện, mà chúng tôi cùng cầu nguyện với anh chị em. Chúng tôi cùng chia sẻ với anh chị em cái nắng nóng, cái chật chội, cái nóng bức, cái thiếu thốn, cái eo hẹp. Và như vậy thì anh chị em đến nơi này, anh chị em thấy rằng là nơi đây phải là nơi cầu nguyện đúng nghĩa nhất. Nơi đây không phải là chốn phồn hoa đô hội. Nơi đây không phải là nơi mà anh chị em đến để mà tham quan, đến ngó những công trình lịch sử hay là những tác phẩm mỹ thuật, tôn giáo, hội họa, vân vân. Không, ở đây chẳng có gì để mà tham quan, ở đây cũng chẳng có gì để mà du ngoạn, du lịch, thưởng ngoạn. Không, mà nơi đây đúng như là Chúa Giêsu nói: nhà cha ta là nhà. Anh chị em giơ cây quạt lên và giơ cuốn tập san nhớ mẹ đến với Chúa lên. Nhà cha ta là nhà. Chúng tôi đến đây để, và chúng tôi đến đây mong ước mọi người cũng đến đây cùng với chúng tôi để. Suốt ngày chúng tôi dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để chúng tôi làm bất cứ điều gì cũng làm trong tinh thần. Chúng tôi không đến đây để cãi nhau mà là để. Chúng tôi không đến đây để ăn hàng mà là để. Chúng tôi không đến đây để mà đi mua hàng nhưng mà để. Nhớ như vậy. Và tôi đọc lời của Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô của ngày thứ năm tuần thứ 29 thường niên năm B. Phaolô viết như sau: Thưa anh em, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha. Ở đây rất tiếc là không có bàn quỳ, cho nên chúng ta chỉ có đứng và ngồi mà thôi. Vì lý do là đất nó chật, không thể để thêm cái bàn quỳ được. Có bàn quỳ là chúng ta mất thêm chỗ, cho nên đấy cũng là một cái hy sinh. Có nhiều người muốn quỳ trong tư thế để mà cầu nguyện, tự nhiên cảm thấy nó sốt sáng, giống như là đôi tân hôn, con quỳ đây xin Chúa tiếng ca thần tàn, Chúa cho con người bạn đời sống như bạn đời. Thì chúng ta thấy là tư thế quỳ nó cũng nói lên cái lòng thành khẩn, thành kính của chúng ta. Anh chị em vào trong nhà chùa thì không thấy bàn quỳ, cũng có thể họ đứng rồi họ quỳ, họ ngồi vân vân. Nhưng mà vào trong giáo điểm tin mừng này thì chúng ta thấy chỉ có hai tư thế là đứng và ngồi mà thôi. Ngồi ghế còn may, hôm nào Chủ nhật còn phải ngồi gì? Ngồi đất, ngồi gọi là ngồi bó, bó củi, hai tay bó lấy hai cái đầu gối gọi là bó củi. Thế thì chúng ta thấy rằng là khi mình đến đây, mặc dù mình không có trong cái thế bằng quỳ để mà quỳ, nhưng mà Phaolô nói rằng là tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha thể theo sự phong phú của Người là đấng vinh hiển ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Người. Cầu nguyện cho anh em được mạnh mẽ nhờ thần khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Chúng ta thường là hay chú trọng đến cái hình thức bên ngoài, cho nên nó bị trống rỗng đời sống nội tâm. Ở đây Phaolô nói rằng tôi quỳ trước mặt Thiên Chúa Cha mà khẩn khoản nài xin Ngài ban thần khí cho anh em, để anh em được vững mạnh. Mà vững mạnh đó là nhờ đời sống nội tâm của anh em. Cho nên đến đây chị em bỏ bớt những cái hình thức bên ngoài đi, bỏ bớt những cái nghi lễ không cần thiết bên ngoài đi, bỏ bớt những cái màu mè bên ngoài đi. Thật là đơn sơ, thật là giản dị, thật là hồn nhiên, mà mình xoáy sâu vào cái đời sống nội tâm. Vì thế mà chúng tôi thấy anh chị em đến đây ngay từ 6 giờ sáng đã rền rĩ tiếng kinh cầu, cho đến 11, 12 giờ đêm vẫn còn tiếng kinh cầu. Thậm chí 2, 3 giờ sáng tôi đi đọc kinh thì vẫn có những, đêm hôm qua có một hình ảnh rất đẹp, lúc đó là 1, 3 giờ sáng, gần 3 giờ sáng khi mà viết xong cái bài viết rồi thì tôi đi ra đọc kinh thì thấy có một ông vẫn đang quỳ ở bên hàng rào, quỳ đúng nghĩa, quỳ dưới đất bên hàng rào mà cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Đấy, một ông, một người trung niên. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi mình có đời sống nội tâm vững chắc thì ta không bị xao xuyến, ta không bị hoang mang, ta không bị bất an, ta không có phải dựa vào những cái bên ngoài, chẳng cần phải rước sách linh đình kèn trống cho nó rầm rĩ, cờ quạt cho nó ầm ào ào. Những cái bên ngoài đó nó qua hết thưa anh chị em. Vì có khi người ta không có được cái đời sống nội tâm bên trong, cho nên người ta phải bám lấy cái bên ngoài. Còn chúng ta khi mà đã có đời sống nội tâm rồi thì những cái bên ngoài nó rụng bớt dần đi, không cần thiết nữa. Không cần thiết phải có những cái bên ngoài để mà làm cho đời sống nội tâm của chúng ta rỗng tích hoặc là sao lãng. Cho nên những người đến đây cầu nguyện cũng như là anh em ở đây phục vụ, từ các thầy, các sơ cho đến hội đồng mục vụ, các anh em trong ca đoàn, rồi anh em trật tự, vệ sinh, thiện nguyện, vân vân. Nếu ai không có đời sống nội tâm sẽ rút sớm thôi. Tôi thấy rõ, vì có khi họ đăng ký tới cả 100 người nhưng mà cuối cùng cũng rơi rụng, rớt rào rào, rơi rụng, rớt rào rào, rơi hết, rụng hết, vì không có nội tâm. Vì đến đây là chỉ mong có danh, chỉ mong có lợi, chỉ mong có cái gì vui, chỉ mong có cái gì bên ngoài nó rụng hết. Và hình ảnh còn lại là gì? Những bạn trẻ, những người lớn, các em thiếu nhi vẫn ngày ngày đến đây cầu nguyện, vẫn nghiêm chỉnh xếp hàng lên đặt tay để xin ơn chữa lành, vẫn kiên trì ở lại cầu nguyện, tham dự thánh lễ, nghe giảng, rồi mạnh dạn lên làm chứng, và cuối cùng là đón nhận lấy thánh thể của Chúa. Đấy, một cái đời sống nội tâm như vậy thì chúng ta không có sợ những cái gì bên ngoài. Mặc ai nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiền ba chân. Nếu mà không có đời sống nội tâm thì chúng ta thích danh lắm thưa anh chị em. Nếu mà không có đời tâm sống nội tâm, chúng ta dễ bị cám dỗ những cái lợi lộc lợi lạc lắm thưa anh chị em. Còn có đời sống nội tâm vững chắc rồi thì tôi làm việc, tôi phục vụ hoàn toàn là để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn, không mang gì đến lời khen tiếng chê của thế gian, không mang gì đến lời ong tiếng ve đàm tiếu của thiên hạ. Tôi ngồi sổng trên dư luận mà bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa. Cho nên Chúa bảo Thánh Faustina rằng: con đừng cậy dựa vào thế gian, con đừng bận tâm đến lời khen tiếng chê của người đời, cái đó không nghĩa gì cả, mà bám chặt bén rễ sâu vào trong lòng thương xót Chúa. Đó là đời sống nội tâm mà Phaolô bảo với chúng ta ngày hôm nay. Xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn, xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái. Nhớ, anh em nhờ lòng tin mà được Đức Kitô ngự, anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu và nhận biết tình thương, nhận biết lòng thương xót của Đức Kitô vượt quá sự hiểu biết. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta đến đây mà mình hiểu được chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu của lòng thương xót Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Và đó là một tình thương vượt quá mọi sự hiểu biết. Cho nên Chúa nói với Faustina thế này: cho dù tất cả sách vở của trần gian viết cũng không diễn tả hết được chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu của lòng thương xót Chúa. Cho nên anh chị em đến đây cầu nguyện để có đời sống nội tâm, để có lòng tin, để có đức bác ái, và để cho anh chị em mình được cảm nhận chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu của lòng thương xót Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Chẳng nghe thấy rõ không? Nghe rõ không? Nghe rõ không? Tôi đọc lại. Xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta. Tôn vinh Thiên Chúa dùng quyền năng của lòng thương xót Chúa là Đức Giêsu Kitô hoạt động ở trong mỗi người mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Mình không dám nghĩ, mình không dám xin, mà Chúa ban cho ta gấp ngàn lần. Tin không? Vậy thì chúng ta lặp lại: xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Quạt sang người bên phải, cầu xin. Làm Chúa làm cho chúng ta gấp ngàn lần điều chúng ta dám hay là vừa làm vừa nói. Toàn là quạt mắt quá rồi quên luôn nói. Nói với làm phải đi đôi với nhau. Làm mà không nói, nói mà không làm, nó hay bị chật đường rầy lắm. Nói với làm phải đi đôi với nhau. Rồi, xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng hoạt động nơi mỗi người chúng ta tại giáo điểm tin mừng này, và làm cho chúng ta, ban cho anh chị em mình ở đây gấp ngàn lần điều anh em dám hay là điều anh em dám cầu xin hay là nghĩ tới. xin tôn vinh người trong hội thánh và nơi Đức Giêsu Kitô đến muôn thuở muôn đời. Cái cầu kết đó tuyệt vời, là tôn vinh Thiên Chúa dùng quyền năng của Đức Giêsu Kitô đang hoạt động trong chúng ta để Chúa làm nơi anh chị em mình ngàn lần điều ta dám hay là dám hay chưa dám. Chưa dám, Chúa đã ban gấp ngàn lần. Đó, nó xuôi nó ngược cũng vậy à. Chúa ban cho ta gấp điều ta dám, hay là ngay cả đến đây chúng ta chưa dám, chưa dám, mà Chúa đã ban cho chúng ta gấp. Chưa không? Hallelujah. Cứ mỗi ngày mà anh chị em mà cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại như vậy thì mình thấy rằng đời sống nội tâm mình nó vững mạnh. Nhưng có phải ai cũng suy nghĩ như vậy không? Không. Có phải ai cũng đồng lòng với chúng ta không? Có phải mọi người đều nhất trí đồng ý không? Ai nhất trí đồng ý giơ tay? Giơ tay. Biết nhất trí đồng ý cái gì? Kìa, tôi tự nhiên tôi hỏi ai nhất trí đồng ý giơ tay, tôi là giơ hết, bảo nhất trí đồng ý gì, bảo con đâu biết, thế người ta giơ con cũng giơ, đâu phải, cho nên chúng ta thấy rõ ràng là khi mình đến với lòng thương xót Chúa, Chúa nói với chúng ta rằng ta không đến đem bình an mà ta gây đến để mà gây chia rẽ, nghĩa là sao? Tại sao mà đêm Noel thì thiên thần bảo vinh danh Thiên Chúa, bình an, mà ở đây Chúa lại bảo ta không đem bình an mà ta đến gây chia rẽ là sao? Là vì khi đón nhận Đức Giêsu, khi đón nhận chân lý của Đức Giêsu, khi đón nhận tin mừng, khi đón nhận lòng thương xót, thì mỗi người chúng ta được tự do tin hay không tin, theo hay không theo, làm hay không làm. Chúa cho chúng ta tự do, Chúa không có ép, ép dầu, ép mỡ. Ai nỡ ép duyên, cho nên Chúa đến giao duyên với chúng ta, cuộc giao duyên đất trời. Cho nên Chúa giao duyên, Chúa không có ép, Chúa không có bắt ta phải theo, phải tin Chúa. Ta gọi là cái gì ép thì uổng, mới gọi là ép uổng, đúng không? Thôi mẹ đừng có ép con lấy thằng đó, ép thì uổng. Vậy Chúa nói với chúng ta rằng người ta, người xưa bảo rằng hãy yêu bạn hữu, còn thầy, thầy bảo anh em phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình. Ông chồng và vợ cả nhà đang có chuyện xích mích với cái ông hàng xóm, cái ông hàng xóm ông ấy lấn đất nhà mình, cái ông hàng xóm ông ấy, bà vợ ông ấy đổ nước bẩn sang sân nhà mình, bà vợ thì đi lên muốn sang một tay đôi để mà nói cho biết thế nào là phải quấy. Ông chồng bảo thôi em à, nó như vậy thì mình chấp nó làm cái gì, anh không chấp nó được đằng lên, nó được đằng chân nó lên đằng đau. Bái điên lên, thôi em à, nhịn đi, một câu nhịn là chín câu lành em ơi. Anh có biết người ta bảo nhịn là nhục không? Tôi gọi là nhịn nhục, tức là nhịn là nhục không? Vì thế mà ông chồng bảo Chúa bảo là phải yêu thương kẻ thù và cầu cho kẻ làm khốn mình. Chúa nói vậy thôi chứ còn thực tế không có đâu. Thế là gây chia rẽ chưa? Như vợ với chồng chia rẽ chưa? Gây chia rẽ chưa? À, một đàng muốn làm theo lời Chúa, một đàng muốn làm theo phản ứng của thế gian. Cha là lòng đang kêu gọi là tháng 11, tháng các linh hồn sẽ có chương trình bác ái dành cho những người nghèo. Vì thay vì chúng ta xin lễ thì chúng ta có thể làm việc bác ái để cầu nguyện cho những người nghèo cùng với việc xin lễ nữa, chứ không phải chỉ có xin lễ không mà thôi. không phải chỉ có đọc kinh không mà thôi. Anh em mà bố ơi bố, vậy thì bây giờ là cha nói như vậy thôi, bố tháng này bố bớt uống rượu đi, bố bớt ăn nhậu đi, để lấy cái tiền đó làm việc bác ái, chia sẻ cho người nghèo. Ông bố nghe có xuôi tai không? Hả? Xuôi tai không? Ông ấy quen nhậu rồi, quen ăn chơi rồi, cho nên ông ấy chỉ biết lo hưởng thụ thôi. Thằng con đi lễ lòng thương xót Chúa, nghe cha Long cứ nhắc nhở riết về nói bố, bố điên tiết lên. Mày áo không có mặc qua khỏi đầu nha con. Áo không mặc qua khỏi đầu nha con. Táng cho con một cái, mày đừng có dậy khôn. Bố mày đẻ ra mày hay mày đẻ ra bố mày? Thế là bắt đầu có sự mâu thuẫn giữa bố với con, có không? Đó, thưa anh chị em, rõ ràng nghĩ cái chuyện như vậy thôi, nhiều cái ví dụ mà cho thấy rõ ràng là đến với Chúa, ngay cả cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót mà rất nhiều anh chị em lên làm chứng, bà vợ đi về đem cái máy mở, ông chồng có cho nghe không? Không. Tắt đi, lại mở. Tắt đi, lại mở. Phải, vứt luôn đi. Bà vợ rớt, ông chồng bảo vứt đi. Thế thì ta thấy rõ ràng là vợ chồng vì lòng thương xót Chúa mà đã gây chia rẽ, có không? Có. Thì ông chồng bảo em à, em cầu nguyện lòng thương xót đi, dù em không có đạo, nhưng mà anh nghe thấy rằng rất nhiều người không có đạo, nhiều người đạo Phật, người đạo tin lành, rồi người vô thần, họ cũng được ơn của Chúa đó, em cầu đi. Bà vợ có tin ông? Không tin. Cầu với khấn cái gì? Mình đâu có đạo công giáo đâu mà cầu. Chúa nào mà nghe? Em à, anh nghe thấy, anh cũng nhìn thấy nhiều người ngoại đạo họ đến họ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Không tin. Ai ngoại đạo giơ tay? Ai ngoại đạo giơ tay? Ai không có đạo công giáo đâu giơ tay, giơ tay cao lên. Đấy, em có thấy không? Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những người ngoại đạo. Đấy, em có thấy không? Nhiều người ngoại đạo họ đến, họ tham dự thánh lễ, họ cầu nguyện và được ơn, họ lên làm chứng. Ôi, những người đó họ mà mê tín chứ còn làm gì có. Vậy là vợ chồng đã bắt đầu mâu thuẫn chưa? Mâu thuẫn chưa? Rồi một bữa kia vợ thấy ngứa cho cổ, ngứa cổ, có dám đi khám không? Vì biết rằng mình đi khám là sẽ cái gì? Có cục hạch nó ở trong cổ, và cục hạch nó đau đau thì là ác hay lành? Ác. Em à, bây giờ em phải đi lo, em cầu xin Chúa chữa lành cho em đi. Rồi là em tiêu rồi em ơi, tôi không có cầu. Chết thì chết, bắt đầu gây chia rẽ chưa? Rồi, mà chồng thương vợ lắm, mà nói vợ nó có nghe không? Không nghe. Không nghe bây giờ có làm gì được nó không? Không làm gì được cả, bắt đầu gây chia rẽ. Thế chưa? Nhưng mà đến một lúc nào đó mà vợ đau quá rồi, chạy thầy chạy thuốc hết, không còn chỗ nào nữa rồi. Anh à, hay là mình đi cầu lòng thương xót đi anh. Ngon không? Ngon chưa? À, thì lúc đó mình mới thấy rằng là Chúa đến, Chúa gây sự chia rẽ, làm cho người ta phải suy nghĩ, làm cho người ta phải đắn đo, làm cho người ta có khi nghi ngờ. Nhưng cuối cùng người ta phải đi đến sự chọn lựa. Một là chọn đường sống hay là chọn đường chết. Mạnh lên để cho những ai sắp chọn đường chết họ tỉnh lên, đáp lên. Một là chọn đường sống, sống để giơ lên. Một là chọn đường chết. Hai là chọn đường chết. Chưa chết, nó chưa nghe, nó chưa tỉnh đâu. Mạnh lên. Một là chọn đường chết. Hai là chọn đường chết. Mà không tin thì chỉ có chết. Nghi ngờ thì chỉ có chết. Không cầu nguyện thì chỉ có chết. Mày không tin thì chỉ có. Mà tao không muốn. Không muốn chết thì phải chọn đường. Mà chọn đường sống thì phải chọn đường tín thác. Tín thác, tôi không còn cách nào khác, dù có đạo hay không có đạo cũng phải tín thác. Vì tôi hỏi thật anh chị em, nếu tôi không có đạo mà tôi tín thác vào Chúa, tôi có thiệt gì không? Nếu tôi không có đạo mà tôi bị bệnh, tôi cầu xin Chúa, tôi có mất mát gì không? Nếu tôi không có đạo mà tôi đến tôi xin Chúa để Chúa chữa lành cho tôi có thiệt thòi gì không? Mà nếu Chúa chữa lành cho tôi thì tôi Được hay mất?
Được.
Được hay mất?
Được.
Mất hay được?
Được.
Vậy thì tại sao mà không ngu gì mà không đến? Không mất một cái gì cả, không thiệt thòi cái gì cả, mà mình lại được cứu sống, thì ngu gì mà không đến? Ngu gì mà không tin? Dại gì mà không tín thác? Thưa anh chị em, giả như bảo rằng là đến đây phải đóng tiền, giả như bảo rằng đến đây phải đóng góp, phải đóng thuế, thì bảo rằng là thiệt thòi, lỗ lã. Đến đây không những không phải đóng góp, không phải đóng thuế, mà còn là được uống nước lòng thương xót miễn phí, gửi xe miễn phí, ngồi từ sáng đến tối miễn phí, đi vệ sinh cũng sướng không? Sướng quá ở chứ, tại sao mà lại còn không nghi ngờ mà còn không tin gì nữa thưa anh chị em? Cho nên Chúa đến để mà cho mỗi người chúng ta phải có sự quyết tâm dứt khoát rõ ràng. Đây chúng ta thấy những con người đã được Chúa cứu và Chúa chữa như thế nào, để ai còn nghi ngờ mà còn gây chia rẽ nữa thì nghe rõ và mở mắt lên. Còn bé bé lên đây cho nó nhanh lên, cho nó khỏi khóc con. Hãy lên.
Con chào cha và cộng đoàn. Con là Anna Vương Thị Nga ở Nghệ An. Con được ơn Chúa sở trà mà trở lại lúc đặt tay từ đầu năm 2018, ngày 1 tháng 1 2018 đến tới nay con được 5 ơn.
Thứ nhất.
Ơn thứ nhất là chữa lành cho con được 5 bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh viêm xoang đau dạ dày với bệnh
viêm xoang đau dạ dày.
Từ từ to lên. Bệnh phong ngứa.
Phong ngứa.
Phong ngứa. Sàn lạnh. Sàn lạnh, sàn rút.
Xoài lạnh, xoài rút. Mẹ lắm lắm xoài thế, có xoài xanh, xoài chín không? Gọi là xài phải không? Xài lạnh, cái gì nữa?
Dạ, tên thứ hai là con của con được bị bệnh hen suyễn ho lâu năm, là được chữa, được cha đặt tay và được khỏi.
Con bé này hả? Rồi nó tên gì, mấy tuổi?
Dạ, con là Mắt Ta Nguyễn Thị Diệm Hằng, 3 tuổi.
3 tuổi bị hen suyễn, bị đã được Chúa chữa lành qua nghi thức đặt tay rồi gì nữa?
Ơn thứ ba là con nhắn tin cho cha, cháu của chồng con sinh thì con nhắn tin cho cha, cha trả lời thì 5 phút sau cháu chồng con sinh ạ. Và
nó sao? Nó cháu của chồng con nó không sinh được. Phải không?
Dạ.
Sao? Rồi sao nữa?
Dạ, đau bụng sinh, đau vào buổi sáng không sinh được, rồi nhắn, con nhắn tin cho cha này 10 phút sau là cháu nó sinh được.
Rồi gì nữa con? Ơn thứ 4.
Ơn thứ 4 là con bị bệnh trầm cảm mười mấy năm mà được cha đặt tay và sờ chạm nên con được khỏi, mới được khỏi đây. Và ơn thứ 5 là em dâu của con mới sinh được mấy ngày, hôm nay con mới nhắn tin cho cha, hôm nay em ra viện.
Em dâu của con mới sinh được đứa nữa.
Dạ.
Hiếm muộn hay sao?
Không ạ, à, là đau bụng sinh chưa sinh được, rồi con nhắn tin cho cha xong rồi là một tiếng sau là em sinh.
Hallelujah. Đấy thưa anh chị em, nếu mà nghe như thế này, có những người tin nhưng mà có người không tin là bắt đầu gây chia rẽ. Ở gì mà sao kỳ vậy, nó không sinh được mà nó nhắn tin rồi cái tiếng sau mà nó sinh được là sao? Ai biết sao? Chúa làm cho ai biết được, phải không thưa anh chị em? Mà có người bảo Chúa sao Chúa làm, thì người ta lại không tin. Chúa bảo ta đem lửa xuống trần gian này và ta mong ước lửa ấy được bùng cháy lên. Đấy, các bạn có biết bài này bạn hơi hay thắp sáng lên không? Ngọn lửa yêu thương không? Biết bài đó không? Nếu không chúng ta mở nhạc lên thử coi cái bài đó, mình hát lên cái đó được cho mọi người. Chúa nói là ta mong ước cái lửa đó được thắp sáng lên mà. Thắp sáng lên niềm tin gì đó. Thì chúng ta phải thấy rằng làm sao mà cái ngọn lửa lòng thương xót Chúa phải được thắp sáng lên. Mới muốn vậy thì mỗi người chúng ta phải trở thành người đem cái ngọn lửa ấy về giáo xứ của mình, về cộng đoàn của mình, về nơi chốn của mình mà loan truyền ngọn lửa lòng thương xót. Nhớ cao lên, ngọn lửa
lòng thương xót.
phải thắp sáng lên ngọn lửa, ta khao khát ngọn lửa được bùng cháy lên khắp mọi nơi, đó là ngọn lửa. Đây, cha gửi tặng cho con ngọn lửa lòng thương xót, 300 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi, mời con.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là Anna Nguyễn Thị Khôi Nguyên.
Nguyễn Thị gì?
Dạ, Nguyễn Thị Khôi Nguyên. Dạ, con được rất là nhiều ơn của Chúa, nhưng mà con xin kể hai ơn. Ơn thứ nhất là con có bầu nhưng mà con không có sanh được. Đến khi con vô bệnh viện thì bác sĩ kêu con là phải mổ. Thì nhờ con với gia đình con cầu nguyện thì sau đó thì con sanh được em bé. Con đặt tên là Thiên Anh.
Thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là khi con đến đây lần đầu tiên, con xin cha đặt tay cầu nguyện để con xin visa được ở Việt Nam. Hai mẹ con xin được ở Việt Nam. Thì sau khi cha đặt tay cầu nguyện, con làm giấy tờ, thì ngày hôm nay con đi lấy visa, con được phép ở lại Việt Nam.
Thì con là ở đâu?
Dạ, mẹ con là Ireland.
Ở Ireland. Con ở Ireland được bao lâu rồi?
Dạ, con ở từ năm 2007.
Cho tới bây giờ, và con muốn xin visa ở lại Việt Nam bao lâu?
Dạ, con xin đến khi nào mà con đi về bên kia đi học thôi. À,
vâng, thưa anh chị em, người ta thì đang là mong ước là xin visa đi Mỹ. Khấn mãi chưa xong, con bé này thì đến nó khấn xin visa Việt Nam. Có cãi nhau chưa? Cãi nhau lại gây chia rẽ. Cái ông chồng bảo, em này anh muốn xin visa ở Ireland chưa xong, mà em lại xin visa ở Việt Nam là sao? Con bé này nó bảo, em muốn xin visa ở Việt Nam để em đến với lòng thương xót Chúa, mỗi ngày em cầu nguyện. Em này ở bên Ireland không có lòng thương xót Chúa hay sao mà phải đến ở đây? Nhưng mà ở đây thì Chúa ban ơn thì sao? Bắt đầu gây chia rẽ chưa? À, nguyên cái visa không đã là cãi nhau chưa? Cãi nhau chưa? Ơi, em mà con em xin visa hết bao nhiêu? Em phải nộp bằng 500 đô. Em này anh xin visa có 300, mà em này xin visa 500, cãi nhau chưa? Chúng ta thấy là luôn luôn có những sự mâu thuẫn, luôn luôn có sự bất hòa, nhưng chỉ trong lòng thương xót của Chúa, người ta mới có thể gặp gỡ, mới có thể đối thoại, mới có cảm thông và mới có thể hiểu nhau để sẵn sàng tha thứ và chấp nhận lẫn nhau. Đấy là chúng ta làm cho ngọn lửa tắt rồi, đó là làm cho ngọn lửa. Giê-xu này, Chúa tôi lửa gì mà còn không còn biết nữa. Đấy là chúng ta làm cho ngọn lửa to lên, ngọn lửa mạnh lên, ngọn lửa. Từ nay mà nói ngọn lửa mà không biết gì là ngọn lửa cứu hỏa là chết với tôi đi. Ngọn lửa. Vâng, làm cho ngọn lửa lòng thương xót đó được bùng lên, để cho tặng cho con luôn cái ngọn lửa này, để mốt con có về Ireland thì con đi từ từ còn con mốt đem sang Ireland nha. Những ngọn lửa lòng thương xót, mấy 300 bài giảng, tâm thư lòng nhân hậu, cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, móc khóa lòng Chúa thương xót, mau chuỗi lòng thương xót, rồi đeo vào, rồi đem về ngọn lửa lòng thương xót nhanh lên con, mau lên. Con có xin visa đi Mỹ không?
Dạ con không, con làm chứng cho Chúa. Con là Maria Nguyễn Thị Quyền, con ở miền Bắc, ở Hà Nam. Con
tuổi?
Dạ con năm nay 19 tuổi ạ.
Ừ, học lớp mấy?
Dạ con đi làm rồi.
Ừ.
Con bị bệnh mất ngủ 7 năm mà con phải uống thuốc ngủ nặng lắm, như người bình thường uống là ngủ đến 2-3 ngày ấy. Thế là có một chị ở chỗ con vào đây cho con quyển tập sang nhờ mẹ đến với Chúa. Thì chị cho con số điện thoại của cha và con đã nhắn tin cho cha và con được khỏi bệnh mất ngủ rồi ạ. Dạ, 7 năm ạ.
Rồi tôi mới có 19 tuổi mà mất 7 năm nó mất ngủ thì còn đời nó còn gì nữa. Từ năm 12 tuổi nó đã mất ngủ, phải không? 7 năm đến năm 19 tuổi. Và nhờ lòng Chúa thương xót, ngọn lửa lại cứu hỏa cái bà này. Không chịu được. Ngọn lửa. Rồi ngọn lửa lòng thương xót nó bùng lên để nó không nó ngủ được. Hay ở cái chỗ đó. Rồi đó là một ơn, còn ơn kế tiếp con.
À, con muốn nói là giờ con không phải uống thuốc ngủ nữa, mà thuốc của con là tràng hạt mân côi với nước phép. Tối nào con cũng đọc tràng hạt mân côi với nước phép, con ngủ ngon lắm, mà con mà không đọc là con ngủ không ngon.
Rồi, con có đi tu không?
Dạ, con cũng muốn, nhưng mà bố mẹ bảo con bị bệnh nên là con không biết, con phó thác cho Chúa.
Bệnh gì?
Mẹ con bảo là con bị bệnh mất ngủ này kia, mi cả sợ.
Hết rồi.
Không. Sau này con bị nên là mẹ con mới bảo là con ốm đau bệnh tật ấy, mấy con xin ở mấy nhà dòng thì cần bằng cấp 3, con mới học lớp 5 con đã nghỉ rồi ạ.
Fostina lớp mấy? Lớp 3, con lớp 5 vẫn còn hơn, Fostina được 2 lớp. Mà không như là làm nữ tu mà còn là nữ tu thánh nữa. Đừng có lo con à, đâu cần mà đâu phải là cứ bằng cấp đó là nữ tu giỏi. Có khi càng bằng cấp lại càng kiêu ngạo ra, thì ta đây là nữ tu tiến sĩ, ta đây là nữ tu thạc sĩ, ta đây là nữ tu bác sĩ, rồi mặt ta cứ vinh vinh lên, ta cứ lúc là ta cũng sĩ. Có không? Có khi đi tu mà càng nhiều bằng cấp mà không có đời sống nội tâm sâu ấy, thì lại càng vinh vang vinh váo lên, rồi coi thường, rồi đi dạy cả các thầy các cha cũng ta đây là nữ tu giáo sư, rồi các thầy các cha coi như rác, coi như là mình là ngon, là số 1, có không? Đấy, cho nên là thưa anh chị em, nếu mà không có đời sống nội tâm sâu thì mình chỉ vịn vào những cái bên ngoài, vào những cái bằng cấp, vào những cái kiến thức, vào những cái mà người ta coi trọng, rồi mình đâm coi thường người khác ra. Còn không sao đâu con, cứ bám chặt đây lòng thương cho Chúa. Tu đâu cho bằng? Tu đâu cho bằng?
Tu nhà.
Thờ cha kính mẹ
mới là đạo con ạ.
Thấy là đi tu.
Ơn đỡ được không ạ? Con vì bệnh viêm ra cơ địa ở tay ở chân nên nó cứ lướt hết lòng bàn tay bằng bàn chân ra. Con nhắn tin cho cha và con đã được khỏi ạ.
Bệnh gì?
Bệnh viêm ra cơ địa ở lòng bàn tay, lòng bàn chân ạ.
Lứt.
Vâng, nó cứ lướt ra xong con làm may, nó khó chịu lắm. Thế là con nhắn tin cho cha rồi khỏi rồi.
Dưa toàn nè, đẹp chưa? Đây, bàn tay hồi xưa nó bị là viêm da cơ địa, nó cứ nứt ra. Mà con bé này thì nó phải nghỉ học sớm lớp 5 và nó phải đi làm may. Mà anh chân tưởng tượng coi, nếu mà may là nhờ cái đôi tay, mà cái đôi tay nó cứ nứt nẻ ra thì làm sao mà nó may được. Và nó tin vào lòng thương xót Chúa, nó cầu nguyện, và chúng tôi cầu nguyện cho nó, thì đôi bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Đợi ơn kế tiếp.
Dạ, con biết đến lòng thương xót Chúa và con ao ước bố con được ơn quay trở về với Chúa. Thì con nhắn tin cho cha thì bố con đã quay trở về với Chúa. Hồi xưa bố con chả bao giờ đọc kinh đâu. Thế từ lúc con nhắn tin cho cha thì tối nào gia đình cũng đọc kinh chung. Và đấy là con cảm thấy hạnh phúc nhất ạ.
Đấy, chúng ta thấy không? Ngay trong gia đình ấy, tối mà nó đi đọc kinh mà bố nó ngồi coi tivi đã gây chia rẽ chưa? Bố vô đọc kinh, mày kinh với sách kinh. Là bắt đầu gây chia rẽ rồi. Chúng ta thấy may, bây giờ lòng thương cho Chúa mà đã nối kết lại là cả nhà nó đã đọc kinh chung với nhau. Cha gửi tặng cho con tấm hình lòng Chúa thương xót nha. Con đem về để cùng đọc kinh. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và trong cuốn sách này con đọc thấy tiểu sử thánh Faustina, một vị thánh chỉ tới học tới lớp 3 thôi. Nhà con được mấy người con?
Nhà con có 4 anh chị em ạ.
4, còn Faustina có tới 10, con đừng có lo. Cho nên
con xin cha và cộng đoàn cho cầu nguyện cho con để con có thể theo ơn gọi đi tu. Con rất ao ước được đi tu, được làm chứng cho Chúa và được sống như thánh nữ. Con hâm mộ thánh nữ là nhất.
Này nhìn cũng đẹp giống thánh nữ ấy nhá. Rồi con về chỗ con. Rồi mời cô lên đây.
Con chào cha, con chào cộng đoàn.
Nhóm nó to lên.
Con tên là Anna Maria Ma Thu Hương.
Ý.
Con tên là Anna Maria Ma Thu Hương. Con 38 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Giáo sứ Hy Vọng ở Sài Gòn.
Rồi, Giáo sứ Hy Vọng ở Sài Gòn. Thu Hương, con được ơn gì của Chúa? Con nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ, con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con chỉ nói hai ơn là ơn chữa lành và ơn thắng ma quỷ ạ.
ơn một là ơn chữa lành, hai là ơn thắng ma quỷ, rồi ơn chữa lành là ơn gì, nó to lên.
Dạ, con bị bệnh ung thư vú, ung thư máu, bị trầm cảm, rồi bị viêm xoang, rồi bị mất ngủ, nhiều bệnh lắm, 2 năm nay.
Bao nhiêu năm?
Và, dạ, 2 năm ạ. Và con...
to lên.
Con run.
Vâng, tại vì cô là mới khỏi cái, những cái bệnh, như là cái bệnh trầm cảm, rồi bệnh ung thư vú, ung thư máu và trầm cảm, rồi mất ngủ. Nguyên những cái đó nó làm cho cô đã bị suy nhược cả thể xác lẫn tinh thần. Mà hôm nay cô mạnh dạn lên đứng trước mặt chúng ta đã là một cái ơn lớn lắm rồi. Chúng ta một trong các thật lớn, thưa anh chị em và thưa các bạn.
Dạ, con muốn nói là con lúc đầu đi đặt cha đặt tay được 1 tháng là con hết bệnh ung thư máu rồi. Mà con không nghĩ là cha đặt tay nó hết bệnh, con vẫn vô ơn với Chúa lắm. Con xin lỗi cha và xin lỗi Chúa. Con về con đọc kinh, con lần hạt, con ngủ, con nằm con lần hạt. Rồi con đọc kinh người ta đứng, con không đứng, con còn ngồi. Con vẫn bất kính với Chúa lắm. Dạ, mà trong là con bị máu ung thư nó lên cao, thế là mới 2 tháng rồi con cầu nguyện đã cha đặt tay, bây giờ nó lại xuống và nó đi kiểm tra thì không còn bị cái gì nữa.
Đấy, chúng ta thấy những người mà vô ơn với Chúa, những người mà không nhận ra rằng mình đến đây đặt tay được Chúa chữa lành, không nhìn nhận cái đó, Chúa lại phải cảnh báo lại cho mình nhớ, đừng quên là sự sống của con ở trong tay ta, sức khỏe của con ở trong tay ta, ta đã ban cho con mà con không biết, con vô ơn, con bạc nghĩa, thì đây ta phải nhắc nhở con. Mà những cái nhắc nhở đó thì anh chị em phải nhắc mạnh thì mới tỉnh, chứ nhắc nhẹ không có tỉnh đâu. Và cô ấy đã tỉnh lại. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con hay nằm mơ thấy ma quỷ nó đuổi, rồi nó nhốt con trong nhà, rồi đủ thứ. Ở ngoài đời sống thì con bị người ta vu oan, rồi bị người ta sỉ nhục nhiều lắm. Thế con bị trầm cảm, nhưng mà con vẫn tin vào Chúa. Thế là con cầu nguyện trong mơ, con cũng kêu được Chúa ơi. Thế từ ngày đó trở đi là con đeo chẳng hạt, là con hết bị mà ma quỷ nó phá trong mơ với ngoài sống nữa. Con thắng được ma quỷ luôn.
Chào tặng cho con đấng mà ban cho con, mà Paulo bảo rằng quyền năng Ngài hoạt động nơi con làm gấp ngàn lần con dám cầu xin hay nghĩ tới. Có ai nghĩ rằng mình ung thư máu, ung thư vú và trầm cảm mất ngủ như vậy, rồi ngoài đời thì bị vu oan cáo vạ đủ thứ, mà còn sống được đến ngày hôm nay không? Vậy mà Chúa ban cho thắng được sự dữ ấy, thắng được ma quỷ và được ơn chữa lành ngày hôm nay. Cô ấy mạnh dạn, còn cứ ngẩng mặt lên, không có cúi đầu xuống, mạnh lên. Nó đi luôn rồi à? Rồi, mời mạnh lên, mau. Đây, con với nó có quen nhau không?
Dạ, con là chồng của Như.
Con giới thiệu.
Con là Giuseo Vũ Hoàng Long.
Vũ Hoàng Long, bao nhiêu tuổi Long?
Dạ, con 28 tuổi rồi.
Có đi tu không Long?
Dạ. Dạ không ạ.
Hả?
Dạ, con tu nhà.
Tu nhà. Rồi, còn đây là?
Dạ, con là Maria Nguyễn Quỳnh Như.
Ừ, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 24 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Hồ Na, giáo xứ Hòa Bình.
Rồi, chúng con được ơn gì của Chúa, nói to cho mọi người nghe. Ai nói, vợ hay chồng? Vợ, vợ.
Dạ, con vừa mới từ ở bệnh viện Việt Pháp, con nhận được kết quả là con khỏi ung thư, là con qua đây.
Thế to lên.
Dạ, con khỏi ung thư.
Ung thư gì?
Dạ, con bị ung thư tuyến giáp. Con vừa mới từ ở bệnh viện Việt Pháp, con nhận được cái kết quả sạch bệnh, là con chạy đến đây để con tạ ơn. Và
đây là...
Dạ.
Nói, đây là...
Dạ, đây là kết quả của...
kết quả. Vâng, đây là kết quả từ bệnh viện Việt Pháp mà cô ấy mới từ bệnh viện Việt Pháp trưa hôm nay. Cô ấy nhận được kết quả là cô ấy không còn bị ung thư tuyến giáp nữa. Cho nên hai vợ chồng thay vì về nhà giết heo, giết bò ăn mừng, thì cô hai vợ chồng chạy từ bệnh viện Việt Pháp, ba chân mấy cẳng?
bốn cẳng
ba chân bốn cẳng chạy đến đây để mà làm chứng cho Chúa. Chúng ta thấy không, một người lúc nãy bị ung thư mà về nhà một tháng mới nhận ra ơn của Chúa, đúng không? Trong khi đó hai vợ chồng cũng bị ung thư mà vừa mới được khỏi đã nhận ra ơn của Chúa, ba chân bốn cẳng chạy ngay đến giáo điểm tin mừng để làm chứng cho Chúa. Ai còn chưa tin, ai còn thắc mắc thì đây, hồ sơ của bệnh viện Việt Pháp hay là bệnh viện Pháp Việt? Việt Pháp. Vâng, đây anh chị em coi cho rõ hồ sơ mà cô ấy vừa còn nóng hổi sốt sồn sột mới trưa hôm nay quay trở về đây để mà tạ ơn Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa, đứng đây dùng quyền năng nơi Ngài mà làm gấp ngàn lần điều ta dám cầu xin hay là dám hay là Chúa ban cho gấp.
À, con muốn nói với cộng đoàn là ơn Chúa này đến với con nhanh khỏe. Tại vì mới hôm thứ ba là con, cái này là con bị đúng hôm nay là một năm là con bị bệnh. Thì con vô, con mổ hai đợt rồi, một đợt vô hóa trị rồi, tính là 6 tháng điều trị bằng hóa trị. Thì bữa thứ ba vừa rồi là kiểm tra để vào đợt hóa trị thứ hai. Thì con thử máu xong, rồi làm các xét nghiệm xong, vô hóa trị liều nhẹ để chuẩn bị xạ hình. Thì con tới đây, đứa trẻ đặt tay, đứa trẻ chúc lành. Rồi sáng hôm nay là mới có 2 ngày thôi, con lên bệnh viện để chụp xạ hình. Thì trước khi lên cái máy làm xạ hình, con làm xạ hình 20 phút. Có cầu nguyện, con xin Chúa, xin Đức Mẹ ở cạnh con.
Và kết quả là cô ấy đã bình phục và cô trở đây để mà hallelujah. Đây cha gửi tặng cho vợ chồng chúng con. Đứng mới lau nước mắt cho nó. Đây cha gửi tặng cho vợ chồng con tấm hình đứng mà đã làm gấp ngàn lần ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Làm sao mà vợ chồng con biết giao điểm tìm người đến đây để cầu nguyện để Chúa chữa lành mà hôm nay về đây làm chứng?
Dạ con thường xuyên con đi với mẹ vợ con để nuôi trẻ.
Còn 2 năm trước con cũng được một ơn ở đây rồi. Về 24 tháng 9 2 năm trước là con tới đây, bác sĩ bảo con là con chắc chỉ đẻ mổ thôi chứ bé bỏng như thế này không có chịu được đẻ thường đâu. Thì cả nhà con lên đây thì con cũng mệt đó mọi người, con chân con cũng phù rồi. Mẹ con mới kêu là thôi cố đi đi cầu xin Chúa cho đẻ thường cho khỏe. Thì con lên đây thì che đặt tay rồi cầu nguyện. Thì con vừa từ đây đi về nhà dưới hôm nay là con đau bụng, rồi lại chạy xe từ dưới hôm nay đi lên trên Tử Dũ, 30 phút sau là con đẻ xong rồi.
Đây, con nhà có máy chưa con?
Dạ có rồi.
Rồi vậy thì cha gửi tặng cho con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa với chủ đề vòng tay bên côi nha. Rồi Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Rồi con lên đây con.
Cha con là Maria Hoàng Thị Út ạ.
Maria gì?
Maria Hoàng Thị Út ạ.
Hoa Thị Út.
Hoàng ạ. À. Con ở giáo xứ quận 12 là cha.
Giáo xứ quận 12. Run quá, giáo sứ quận 12. Rồi con được ơn gì của Chúa út nói cho mọi người nghe.
Dạ, con làm chứng cho anh, con năm vừa rồi anh con bị ung thư ruột ạ. Mà anh con nằm trong bệnh viện Việt Pháp là hết 15 ngày không có biết cái gì, cho như chết rồi á. Sao là con ngày nào cũng tới đây con xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho anh con để giờ anh con khỏi ạ.
Hết chưa?
Dạ hết rồi ạ.
Tên gì?
Anh con là Hoàng Trọng Quý, Francisco Hoàng Trọng Quý, năm nay 50 tuổi.
Vâng. Cô ấy làm chứng cho anh của cô, chúng ta thấy một cái sự trùng hợp vừa rồi là một cặp vợ chồng, cái người vợ cũng là nằm trong bệnh viện Việt Pháp, bệnh ung thư tuyến giáp. Đây anh của cô cũng nằm trong bệnh viện Việt Pháp và ung thư
ruột ạ. Con ngày nào con cũng tới đây con cầu nguyện, lúc đấy anh con không biết cái gì, chỉ có nằm thở bằng máy, nói chung là chỉ con cứ đi đường con cứ cầu nguyện nếu mà Chúa chữa anh con là con sẽ ăn chay hết cả đời ạ. Nào con cũng ăn chay ạ. Mà gia đình con thì được nhiều ơn lắm, mà con kể ơn lớn nhất ạ.
Đây, cho gửi tặng cho.
Con sợ lên làm chứng, lúc mà con xin được anh con á, con nói là con xin Chúa chữa anh con là con sẽ tỉnh dậy, là con sẽ lên làm chứng với Chúa ngay. Mà con sợ mỗi lần con đi hoài ấy, mà con chả bây giờ con dám lên làm chứng. Xong lúc nãy con đi con bảo thầy Chúa con xin được ơn Chúa, mà con nói với Chúa là con lên làm chứng mà con không bao giờ con dám lên hết. Sau hồi nãy con lên đặt tay đi cha hỏi con là con có được ơn, con muốn làm chứng không, thế con mới lên, chứ tự con là con sợ không dám lên.
Thì chị em bảo rằng sao tôi biết được, đúng không? Chỉ có Chúa Thánh Thần làm thôi, chỉ có Chúa xúc đẩy thôi. Tại vì những anh người lên đặt tay, tự nhiên có những người thì tôi bảo muốn lên làm chứng không, có những người tôi hỏi được ơn chưa, mà dường như là đặt đâu là đúng đó. Vì có phải tôi đặt đâu như cô này cũng vậy này, phải không? Cô bên Ireland này là xin visa Việt Nam này. Đó thì chúng ta thấy là chỉ có Chúa Thánh Thần thôi, chứ còn sức con người ai mà biết được cái chuyện đó. Thì anh chị em, đây cho gửi tặng cho anh của con cái máy 370 giảng.
Con có rồi ạ, con không lấy nữa.
Con xin cái gì không?
Dạ không ạ, con.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Thứ nhất là giữ đúng lời hứa, ăn chay suốt đời con ơi. Rồi mời con lên. Rồi con đứng đây, hai vợ chồng đứng đây rồi. Dạ, đây rồi. Con tên gì con?
Dạ con tên là Mata Đoàn Thị Thanh Hà, con ở giáo xứ Thạch Đà.
Mata
Đoàn Thị Thanh Hà.
Ở giáo xứ
Thạch Đà.
Thạch Đà Gò Vấp. Rồi con.
Dạ con là Tân Tòng Francisco Nguyễn Tấn Đạt ạ.
Con.
Dạ con là chồng của Mata Đoàn Thị Thanh Hà.
Rồi vợ chồng con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Để vợ con nói tiếp.
Hả?
Để vợ con nói trước.
Rồi.
Dạ thưa cha là chồng con bị men gan cao tới 800 mấy lần, gần 900. Với lại virus thì lên tới 5.82 × 10^9, có nghĩa là gần 5 tỷ mấy con á. Thì con kêu là cái lần đầu tiên con kêu là bị như vậy rồi, con kêu là thôi anh lên Cha Long đi. Thì tụi con mới hôm nay lên hôm lần đầu tiên lên đó, thì con chỉ nhìn Chúa và con khóc thôi, con cầu nguyện xong rồi con cuối giờ đó thì cha kêu là cha không đặt tay nữa, nhưng mà có mấy người cứ kêu là thôi cha đặt tay, tụi con đợi lâu quá. Thì con mới kêu là thôi anh ráng để cha đặt tay đi. Thì về cha đặt tay thì trong vòng một tuần, thì uống thuốc một tuần thì anh giảm được 40 thôi. Xong rồi con cứ kêu là bây giờ anh cứ đọc kinh rồi anh lấy đi, ngày nào con cũng nhắc hết. Rồi mỗi lần anh ngồi coi phim, con cứ để cái máy của cha để tai anh á, để anh khỏi phải nghe phim thọ gì hết, cứ để cho anh nghe cái lòng Chúa thương xót như thế. Rồi mỗi lần chơi game con cũng để như thế, con càng mở to thì là to luôn. Thế là qua được một tháng bác sĩ cho uống thuốc, thì bây giờ men gan của chồng con xuống còn 28 thôi ạ.
Dạ. Đây là kết quả của con để con đọc. Cái ngày gần nhất của con là ngày 27 tháng 9, là cái men gan của con là AST là 549 và ALT là 839. Cái GGT là 444. Sau đúng 28 ngày con đi xét nghiệm lại là cái AST là còn 28, ALT là còn 30 và GGT là còn 79.
Vâng, lâu lâu Chúa có gửi những chứng nhân mà họ đem cả những hồ sơ bệnh án đến để cho những người còn nghi ngờ, những người còn thắc mắc thì hãy đến mà xem để thấy rõ. Và chúng ta thấy lại thêm một cái ví dụ nữa là thầy đến để gây chia rẽ vợ với chồng. Chồng thì đang là mê chơi gì?
Dạ con chơi game thì chơi cũng ít thôi, khoảng chừng nửa tiếng thôi ạ.
Nhưng mà vợ con nó đưa máy đến thì con thấy làm sao?
Thì con cũng nói chung là mới đầu thì cái ngày mà đầu tiên con đi đến đây á là ngày 27 tháng 9. Đến đây con thấy đông lắm nhưng mà con cũng không có tin lắm. Nói chung là không có tin. Rồi cha đặt tay về sau một tuần nữa vào ngày thứ năm, sau đó một tuần nữa thì con cũng có đến đây. Thì đến đây cũng chưa tin lắm. Mới tin vào ngày vào tuần rồi thôi. Tuần rồi con về quê con thăm mẹ. Thì con có dẫn mẹ con đến đây một lần. Mẹ con là người ngoại đạo. Thì đến đây một lần thì mẹ con hai cái mắt nó bị nóng và rát rất là nhiều mà uống thuốc thì không có khỏi. Uống thuốc ở bệnh viện mắt thành phố thì không có khỏi. Nhưng mà đến đây được cha đặt tay một lần thì về mắt nó hết tự động, nói chung là hết. Mẹ con rất là mừng. Sau đó thì con bắt đầu con tin rồi đó.
Cho thấy Chúa vẫn.
Dạ, mẹ chồng con còn giới thiệu cho những mấy người không có đạo ngoài đó, xong rồi họ nghe, xong họ cũng thuê xe lên đây họ nghe một lần, xong rồi họ lại giới thiệu cho những người ở dưới Tây Ninh lên nữa, xong bây giờ họ cứ lên hoài, cứ mỗi lần họ kêu con họ lên đây, xong họ nói với anh Đạt, xong rồi anh chồng con bảo là hôm nay con cũng lên, thì họ kêu là cầu nguyện cho họ với. Dạ.
Con là đạo, gốc của con là đạo gì?
Dạ con không có theo đạo á, đầu gốc là không có đạo.
Đầu gốc là không có đạo. Mày hay thiệt. Mà tôi thích anh này là mới đầu không tin lắm. Lần thứ nhất cũng không tin lắm, lần thứ hai cũng chưa tin lắm. Và lần thứ ba Chúa bảo tao không chữa cho mày, để cho mày không tin thì tao không chữa, mà tao chữa cho mẹ mày. Mặc dù mẹ mày là người không có đạo, mà chỉ đúng một lần duy nhất thì bà được khỏi. Và bây giờ anh ấy bắt đầu tin rồi. Và khi anh tin rồi thì Chúa chữa lành cho anh ấy để làm chứng. Mà cái lời chứng như vậy thì mới chắc chắn, chứ không phải là lời chứng mơ hồ, lời chứng mơ màng, lời chứng mê hoặc. Nhưng mà có sách mách có chứng. Hallelujah. Trời cha gửi tặng cho con cái máy cho.
Dạ có cái bác đó ở gần nhà con là ông chùm mùa giáo xứ, xong rồi có đứa cháu bị u não, xong rồi đi khám bệnh thì bác sĩ kêu là cái đó là u ác tính, không có chữa được, cứ phải dầm thôi. Thì con cứ đưa máy đó, trong lúc mà đọc kinh trong nhà con thì con đưa cái máy đó cho bác, con kêu là thôi bác mượn bác để tai cho bé, cho bạn nó nghe. Thì bây giờ bác sĩ hôm nay bác tin cho con là cái u đó là u lành tính rồi ạ.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho mẹ con nha. Cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Có chưa? Đây.
Mẹ con có rồi.
À, mẹ con có rồi nhưng mà con sẽ tặng cho bé mà bị u não nó chưa có.
Dạ. Rồi, đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Rồi xin mời. 1 2 4 5 6 lên hết đây, mau. Đâu rồi? Con đi với ai? À, hai vợ chồng. Rồi.
Đây, hai vợ chồng đứng lên nha.
Còn đang đứng bên đây giùm tôi cái. Rồi. À, nào có vợ có chồng gì không? Rồi đứng ở đây. Đây là rồi xin mời. Con tên gì?
Con là Hoàng Văn Đính ạ. À. Dạ. Con năm nay 45 tuổi, con từ ngoài Bắc vào trong này ạ.
À. Còn con?
Con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Trần Thị Miệt. Con 42 tuổi và con ở Hải Dương ngoài Bắc.
Rồi chúng con được ơn gì của Chúa?
Và con được ba ơn của Chúa. Con xin kể ơn thứ nhất là Chúa đã cứu con trai của con. Con trai của con là một đứa con rất ngoan học giỏi. Và con của con bước vào lớp 10 thì con của con đã theo bạn bè và đã bỏ học và nghiện ma túy đã 5 năm ạ.
Mới lớp 10?
Vâng ạ. Con đã dùng đủ mọi cách để khuyên báo nhưng con của con không nghe và con không còn cách nào. Con đã khóc hết nước mắt, khóc ngày khóc đêm vì con của con. Và con nhiều lần con nói thì nó đã chỉ quay lại cãi náo với mọi người. Và cuối cùng con xảy đến với lòng thương xót của Chúa, con đã xin số điện thoại của cha và con nhắn tin cho cha. Con đã được cha nhận lời và nhắn lại cho con là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Và con từ lúc con nhận được tin nhắn của cha, con thấy trong lòng con rất bình an và con rất là xác tín một điều là Chúa sẽ cứu con trai của con. Và một ngày Chúa đã đưa con của con quay về. Và con của con bây giờ đã vào trong quân đội và rất ngoan. Và Tết này con của con sẽ được giao quân ạ. Dạ ơn thứ hai là chồng con. Chồng con là một người rất là yêu vợ, thương con. Nhưng vì công việc của chồng con phải xa vợ, xa con, nên chồng con đã lao vào chơi bời hư hỏng.
Chơi cái gì kể mọi người nghe con, kể cho vui.
Con thì cũng không chơi cái gì gọi là tệ nạn xã hội cả, nhưng mà vui bạn bè thì quên gia đình thôi.
Nói vậy là hiểu rồi, không chơi cái gì rồi. Có phải đây ông Đô Chấp nói rồi, sao nữa con?
Vâng, con vợ chồng con đã xa nhau 3 năm. Và nhiều lần thật sự là con đã định bỏ chồng con, nhưng vì hai đứa con đã cố chịu. Và con lại nhắn tin cho cha để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng của con. Và chồng con từ một người tội lỗi và nay đã quay về với gia đình, biết yêu vợ, thương con và biết nhận ra cách sai lầm tội lỗi của mình.
Ôm vợ con, ôm. Nói anh em, nói.
Và, thưa cha và...
Nói với vợ mình trước cái đã. Rồi, nói.
Và, thưa cha và cộng đoàn, đến bây giờ thì chúng con cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc bằng bây giờ.
Con là đạo gì?
Dạ, con đạo Phật ạ.
Con đi tu chùa nào?
Dạ con tu tại gia.
Bây giờ con vẫn là đạo Phật. Dạ. À, còn đây là Công giáo.
À, ngày chúng con cưới nhau thì cha chỉ làm phép chuẩn thôi ạ.
Phép chuẩn thôi. Mà vậy thì con đạo Phật, bây giờ con đã biết đọc tí kinh nào về đạo Công giáo chưa?
Con cũng biết một chút nhưng mà lâu ngày con không đọc.
Rồi, ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba là Chúa đã cứu con. Vì con cũng quá mệt mỏi về gia đình nên con mang rất nhiều bệnh ạ. Con bị xoang mũi, dạ dày rất là nặng và con bị u lang buồng trứng và u sơ tử cung và con bị thoái hóa đốt sống cổ vai gáy và thoái hóa đốt 3, đốt 5 ở lưng. Con đã uống rất là nhiều thuốc tây, thuốc bắc, rồi con uống cả 100 chén thuốc bắc ấy. Nhưng mà tháng nào con cũng uống nhưng con không có khỏi. Cuối cùng con nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và bây giờ con đã khỏi được bệnh u lang buồng trứng. Và còn những bệnh khác nữa, tuy con chưa khỏi hẳn nhưng con đã khỏi được đỡ được 50%. Con xin cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con được khỏi bệnh.
Đây, cha gửi tặng cho con có cái máy này chưa?
Dạ, gia đình con có rồi ạ.
Có rồi hả?
Còn một cái tâm nguyện nữa
con... Rồi, đây cha gửi tặng cho con cái quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa nha. Đây tặng cho con, biết làm gì không? Con... Biết cái quạt này để làm gì không?
Quạt này vừa là quạt mát vừa là...
Quạt cho ai? Trả lời mày, quạt cho ai?
Dạ.
Quạt cho ai?
Quạt cho mọi người ạ.
Mày quạt cho bà hàng xóm mày chết tươi. Mày cho thằng chứa dại mày. Quạt cho ai? Nói. Đâu.
Dạ.
Cho ai?
quan chó
quan hồi hộp.
Rồi chú quan về chỗ bình an nhá, nhớ cái quạt. Rồi cái quạt để quạt cho vợ nghe chưa. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Phêrô Ngô Công Bình, con ở giáo phận Vĩnh Nghệ An ạ. Con được rất nhiều ơn của Chúa. Là con xin kể hai ơn con đã nhất là ơn thứ nhất là con được ơn quay trở về ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 32 tuổi ạ.
Rồi con đi đâu mà con quay về?
Con bỏ chùa hơn 20 năm ạ.
32 tuổi bỏ chùa 20 năm. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Vì một người quay trở về cả triều thần thiên quốc vui mừng mà tới 20 năm trời anh ta bỏ Chúa. Nhờ đâu mà sau 20 năm con đã được ơn quay trở về?
Đó là nhờ mẹ con ạ. Mẹ con đi vào giáo điện, vào lòng thương xót Chúa, rồi con múa đài về đi. Con nghe đây, nghe lúc đầu con còn cũng muốn nghe, sau đó thời gian thì con nghe và nghe thầm thể đi, xin thầm phải nghe thầy thầm thể đi, xin mẹ xuống xin cha đi xin tội đi quay trở về.
Chúng ta thấy vẫn Chúa vẫn nói mà, tới đến gây chia rẽ giữa mẹ với con trai, mẹ thì quay về tin và lòng thương cho Chúa, con thì nó bỏ đạo 20 năm. Mẹ đem cái máy này về, thằng con đâu có muốn nghe. Đó là sự chia rẽ. Nhưng mà Chúa bảo ta đem lửa đến trần gian, mà ta muốn lửa này phải bùng cháy lên. Cái ngọn lửa lòng thương xót đã bùng cháy lên khi anh ấy bắt đầu anh nghe. Anh nghe anh thấy thấm thía. Nghe mà thấy thấm thía. Nào mãi lên, nghe phải thấy
thấm.
Nghe mà thấy
thấm.
Nghe rồi rất
thấm.
Như vậy anh ta đã bắt đầu quay trở về sau 20 năm bỏ Chúa. Ơn thứ hai,
thưa cha, ơn thứ hai là cái từ khi mời vào đấy được một tháng thì con bị mất ngủ, không ngủ được.
Mới nổi nhiêu năm?
Có một tháng, gần tháng. Sau vào đấy được cha đặt tay ngay đầu tiên thì tối về con được ngủ rất ngon ạ. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ.
Thầy cha gửi tặng cho con đứng mà con đã bỏ ngài 20 năm trời mà ngài vẫn không bỏ con. Ngài đã hoạt động gấp ngàn lần điều con cầu xin hay nghĩ tới. Đây là cái máy nhà con, còn máy không?
Con mà con xin về tặng cho thằng bạn cũng có hoàn cảnh với con tặng.
Thằng bạn cũng hoàn cảnh với con là hoàn cảnh bỏ Chúa giống con phải không?
Vâng vâng, cũng hoàn cảnh bỏ Chúa đó.
Hoàn cảnh bỏ Chúa. Đây cho tặng cho cái thằng bạn có hoàn cảnh bỏ Chúa của con nhé. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Con thấy dễ thương không? Mình được ơn rồi mà mình không có quên những người khác. Chứ có những người được ơn xong rồi thôi, mình chỉ biết lo cho bản thân của mình thôi, mà không biết nghĩ những người có hoàn cảnh khác. Rồi con được ơn gì của Chúa con?
Dạ thưa cha là và cộng đoàn, con là Đa Minh Lê Văn Công, con ở ngoài Bắc ạ. Ơn lớn nhất của con là con có thể còn được đứng đây, được đứng ở giáo đường tin mừng này, được khỏe mạnh và bình an là ơn lớn nhất Chúa đã dành cho con. Con
con bị cái gì mà con bây giờ con mới cảm thấy được bình an để đứng đây?
Dạ thưa cha là con dính vào ma túy đá 6 năm rồi. Con chơi thì 8 năm rồi, nhưng mà con đi sâu thì 8 năm rồi. Khi con đi con xưng tội thì cha bảo con, cha giảng dạy cho con về cái tác hại của ma túy. Thì con cũng nhận ra rằng là khi con chơi nó, thứ nhất là nó phá hủy cái thần kinh của con, nó làm cho con gây nhiều cái tội lỗi khác ạ. Và khi con ra về thì nói chung là bạn bè thì nó vẫn còn rủ rê, nhưng mà Chúa đã thương và dìu dắt con, cho con nó cứ hoàn là một cái biến cố, một cái ấy gì con không thể có tham gia, con chơi được cùng với đám bạn con nữa. Thế là dần dần con có thể tách được ra, bây giờ con có thể từ bỏ được ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con 30 tuổi ạ.
30 tuổi mà 8 năm thưa anh chị em, 8 năm dính vào ma túy đá mà nó hủy hoại cả cái thần kinh của mình, nó khủng khiếp lắm chứ không phải chuyện đơn giản đâu thưa anh chị em, mà Chúa đã cứu anh ấy. Ơn thứ hai,
con xin cha là con ơn đấy là ơn của con rồi. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là con có con rồi, con có con cũng có con rồi ạ. Con có con được 4 tuổi rồi mà con không muốn rằng sau này con của con nó tội lỗi như con. con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con sau này có một ơn gọi của Chúa, đừng phạm tội như con.
Con của con nó bao nhiêu tuổi?
Dạ 4 tuổi ạ.
4 tuổi mà bây giờ con sợ là con của con nó bắt chước con nó bỏ Chúa từ lúc mới sinh.
Dạ.
Cho nên rằng là bây giờ nó biết kinh nghiệm bản thân anh ta, và anh ta phải cầu nguyện cho con của mình ngay từ bây giờ. Đó là thật là tuyệt vời thưa anh chị em. Rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình. Đây là cái máy con có chưa?
Dạ thưa cha con có rồi ạ.
Có thằng nào hoàn cảnh giống con không?
Dạ thưa cha có.
Thì cho thằng nào hoàn cảnh giống con đi. Giống như thằng kia hồi nãy đó. Về con đưa cho mấy thằng hoàn cảnh ma túy đá giống con, để nó cũng nghe được ơn quay trở về nhớ không?
Dạ vâng con cảm ơn cha. Em con cũng chơi cùng với con thì vừa mới bị chết ạ.
Cái thằng cùng hoàn cảnh là em của nó bị chết mất rồi. Thưa anh chị em đó, chúng ta thấy nếu mà Chúa không thương không cứu thì có ai mà sống sót được. Chính em của anh ấy đã vì chơi ma túy đá mà đã chết, trong khi Chúa cứu anh ấy, và đó anh mới cảm nhận được rằng là quyền năng của Chúa thật là tuyệt vời. Đây cha tặng cho con nha. Con cố gắng làm cái công việc là đi gieo rắc loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người có hoàn cảnh giống con. Cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho con. Con có chơi ma túy không?
Dạ không ạ.
Thế con chơi gì?
Con không chơi gì ạ. Con tên là Thúy, con ở Đức Hòa, Long An. Con năm nay 30 tuổi ạ. Dạ, con ơn lớn nhất của con là con được biết đến lòng thương xót Chúa. Và con đức tin rất là mạnh. Từ hôm con đến đây con mới biết ở giáo mình, tới mình được 6 tháng nay thôi ạ. Con đến đây cũng được 7-8 lần rồi. Là lần đầu tiên con đến đây thì con cũng do chị gái của con kêu con đi. Con cũng, chị con nói là không biết đường thì nói là chở đi, con cũng đi thôi, con không có tin gì đâu. Nhưng mà con đến đây lần đầu tiên con thấy đông lắm. Rồi cha đặt tay ở đây này, con cứ nhìn theo cha thôi. Rồi cha lấy cái búa, cha vẩy nước thánh, cha gõ, con nói không biết cha làm cái gì, không biết nữa.
Con đạo gì?
Con ngoại đạo ạ, con bên Lương thờ ông bà thôi ạ.
Thảo nào nó bỏ tôi lấy cái búa thì gõ thì vẩy. Để cho cầm lên cái búa để cho nó nhìn ra đây. Và cô ấy nói này, tôi tưởng cô có đạo gốc chứ cô này là con đến được là kia rồi rất là ngon. Đây cái búa đây phải không?
À, đúng rồi ạ. Cha xong cha làm cho nhiều người như vậy lắm. Con cứ nhìn từ đây, con nhìn vòng qua đây, con cứ nhìn hoài luôn á. Rồi tới hồi con bị đau vai gáy, đau vỏi vai gáy lâu lắm rồi ạ. Mà con đến cha lần đầu tiên cha đặt tay cho con, cha ôm con lâu lắm. Rồi cha vỗ vào lưng con mà sao con thấy vai con nó nhẹ lắm. Rồi từ lần đó trở đi là con, mà lúc đó con cảm giác như con vui lắm. Rồi con mỗi lần đến đây là con thấy con bình an mà con nhẹ nhàng lắm. Cho dù là công việc của con nó có gặp rắc rối gì, nhưng mà con cứ bước chân đến nhà Chúa là con bắt đầu con thấy nó bình an, con thoải mái lắm. Con muốn khóc luôn á.
Tôi hỏi thật này, từ các thầy, các sơ, rồi ông trùm và tất cả anh em phục vụ, có cảm nghiệm được cái điều mà cô này nói không? Cho dù con ở nhà nó thế nào đi chăng nữa, mà cứ bước chân đến giáo điểm tin mừng này là con cảm thấy nó nhẹ nhàng, cảm thấy nó hạnh phúc lắm. Có ai cảm nhận được điều đó giơ tay. Hallelujah. Với chàng phát tay thật lớn thưa anh chị em.
Do bà chị con là Tân Tòng ạ. Ngày xưa chị con cũng biết ở Chí Hòa rồi, nhưng mà cũng nói là Chí Hòa nhiều người đi lắm, rồi ung thư với lại tai biến với lại nhiều bệnh lắm. Nhưng mà con nói chị con là vớ vẩn, không có ung thư làm sao mà chữa được. Thế hôm chị con bảo con đi đến đây, con cũng đi cho biết thôi, chứ con cũng, mà con đến đây con thấy đông lắm là con đã có lòng tin rồi. Nhưng mà cha đặt tay cho con xong cái về cái vai con nó nhẹ lắm. Chứ ngày xưa là con mỗi lần con đau đi khoảng 60 cây số là con đau lắm. Mà đây từ Đức Hòa đến đây là cả đi cả về 150 cây mà con về con khỏe lắm. Rồi con gái của con dắt lên đây cũng 3-4 lần rồi, con gái con rất là thích và cũng đòi đi. Dạ con gái con 6 tuổi ạ. Dạ mỗi lần con đến đây là con gái con hay đòi đi lắm, nhưng mà hôm nay bé đi học ạ. Dạ. Con đến đây chắc cũng 7-8 lần rồi mà mỗi lần con bước vào đây là cái cảm giác của con nó vui lắm. Nó bình an mà con thích lắm ạ. Dạ. Con cứ sắp xếp được thời gian là con sẽ đưa, là con lại đến đây ạ. Dạ.
Cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Tặng thêm cho con một cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Có rồi.
Cho con xin chạm chuỗi không cho chồng con lên nhận.
Cái gì?
Dạ chồng con ở bên Nhật, chồng con cũng mỗi lần con coi trên YouTube á, là con lại tăng tên chồng con vào để coi cùng. Thế chồng con ấy là có người bạn ở bên Nhật mới về, nói mai mốt em qua em mua cho anh cái máy để mang qua, với lại cho con xin cái chàng chuỗi tay cho chồng con đeo đi bên đấy á.
Chồng con có đạo không?
Không ạ, nhà con không có ai có đạo, có chị con là Tân Tòng lấy chồng theo đạo, thôi còn dòng họ nhà con không có ai có đạo hết ạ.
Con đạo gì?
Con bên Lương thờ ông bà ạ.
Tôi thấy nó sướng à. Một người mà bên Lương, rồi chồng cũng bên Lương mà bên Nhật, vậy mà người vợ bên Lương ấy bảo rằng cho con xin cái chẳng chuỗi cho chồng con, rồi mỗi ngày con vẫn mở YouTube giáo điểm tin mừng bài giảng lòng Chúa thương xót để cho chồng con và con cùng nghe. Con xin một, cha cho con 10 nha. Con gửi sang cho chồng con, thứ nhất là cái máy 300 bài giảng, thứ hai là dằng chuỗi như là con mong ước, và thứ ba là cây quạt cho chồng con, thứ bốn là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu cho chồng con biết lòng thư xót Chúa, thứ năm là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, thứ sáu là còn gì nữa ta? À, móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Còn thấy ông con xin một mà Chúa ban cho gấp ngàn lần con dám cầu xin hay nghĩ tới, đúng không? Hallelujah.
Hôm nay con cũng không định tính lên làm chứng đâu, mà lúc đặt tay á, cha ôm con lâu lắm rồi, cha nói con có ơn không, con nói con có được ơn, ơn của con là con rất tin vào Chúa. Thế cha nói chúc lên làm chứng là Chúa Thánh Thần thôi thúc con lên, chứ con cũng run lắm, con không dám lên, mà nãy cha nói vậy là con đứng lên làm chứng ạ. Máy này con về xong con sẽ gửi cho bà mẹ chồng của con ở ngoài quê, với lại kỳ này nếu con về quê con sẽ đi gửi cho mua máy, con sẽ gửi cho cô bác của anh chị em là con ở quê toàn ngoại đạo hết, để cho mọi người biết đến lòng thương xót Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Tôi đặt tay tôi tưởng cô là đạo gốc, tôi con bảo con được ơn, nó bảo được ơn, tôi bảo làm chứng lên, nó bảo con đạo bên Lương. Rồi còn là mấy người nữa, bao nhiêu người giơ tay chưa người được làm chứng? Rồi 2-3 người, con có đạo không? Có đạo không? Không đạo. Rồi đây đây, cho một người không đạo lên đây. Rồi con đạo gì?
Con đạo Phật cha.
Đạo Phật. Rồi đạo Phật. Con tên là gì?
Con là Trần Thị Cảnh.
Trần Thị Rảnh.
Cảnh.
Hả?
Cảnh.
Rồi bao nhiêu tuổi?
52 tuổi.
Ở đâu?
Con ở tỉnh Bình Phước, huyện Bù Đốp. Con có bệnh, con cũng bệnh nhiều lắm cha, mà con cũng nhờ ơn Chúa và cha và cộng đồng cầu nguyện cho con.
Bệnh gì?
Con bị bú, bú ở đây, bú ở đây.
Bú đâu? Bú đây, bú đây, bú ở đâu kể?
Không rồi. Bú bên hông.
Rồi đâu?
Bú ở đây nữa cha. Rồi. Mà nó to lắm. Mà con to lớn hết rồi cha. Bằng trái chanh vậy đó. Mà con cũng đi bác sĩ nhiều rồi, bác sĩ cho uống thuốc mà không có hết. À, bác sĩ có con mổ mà con nghèo, con không có tiền, con liều luôn. Có bà chị kế bên nhà bà đi, bà nói là thôi mà đi Chúa đi, Chúa cầu nguyện cho mày là mày khỏi thôi. Con nói chị đi cho em đi chứ. Chị nói chị đi, chị kêu con đi. Con đi được lần này nữa là 4 lần mà con thấy cái bố con còn có tí gì thôi. Con lên làm chứng cho cha, con cảm ơn cha và Chúa và cộng đồng.
Cái chị đó rủ con đi có đạo không?
Chị đó thì có đạo á, mà chị bỏ đạo. Chị bỏ đạo với theo bạn
đạo. Cái chị mà có đạo chị bỏ đạo, dẫn cái người không đạo đến với đạo. Chúa ơi Chúa, con chả hiểu nổi Chúa nữa, thật sự là con chả hiểu nữa, thì con cứ làm thôi chứ con chẳng hiểu làm sao cả. Đây tôi tặng cho về cho con, gửi cho các chị có đạo mà bỏ đạo dẫn con đến với đạo, cái máy này con gửi cho chị ấy nhá nhá.
Dạ,
rồi cái thứ hai là đây này cho con nhá, được chưa? Rồi cái thứ ba là con gửi cho chị cuốn sách này để chị đọc, để chị bây giờ con đi khuyên chị quay về với đạo được không?
Dạ.
Con nói sao? Con khuyên sao để chị quay về với đạo?
Con không biết đâu cha, con đạo Phật con đâu biết đạo Chúa.
Vậy con khuyên chị quay về với đạo Chúa như thế nào?
Bạn đã con nói với cha là con không có biết, con đạo Phật mà.
Vì con tặng cho chị, tặng cho chị cái máy này nè.
Con bệnh hoạn, con cái tính pháp của Chúa thôi.
Vậy con về nói với chị như vậy.
Dạ, dạ. Con có hiểu là chị thôi tính pháp của Chúa đi chị. Chờ Chúa ban cho chị phước lành.
Vậy đó, hallelujah. Vậy thôi, được chưa? Rồi còn những người nào nữa, còn nhiều quá, 1, 2, 3, 4, còn ai cái đạo, đạo ngoại đạo nữa không? Còn ai ngoại đạo nữa không? Ngoại đạo, ngoại đạo. Ngoại đạo, ngoại đạo, ngoại đạo. Bà đeo thánh giá và bà cứ giơ tay ngoại đạo là sao cái bà này? Chối Chúa như là Phêrô vậy. Bà em muốn lên làm chứng, bà cứ giơ tay, bà bảo con gần ngoại đạo. Đây con bé đây đây. Đoạn kết của chương trình của buổi chia sẻ hôm nay, chúng tôi muốn là mời gọi anh chị em gặp gỡ một hình hài của một con người là con của Chúa đang hiện diện trước mặt chúng ta. Con giới thiệu cho mọi người.
Dạ con Lê Thị Hiền, con ở Đồng Nai. Dạ con tới lòng thương xót Chúa cũng được 5 lần rồi. Dạ mà mẹ con mới được ơn, mẹ con bị tiểu đường mà bị nặng lắm, bị thần kinh rồi bị mờ mắt không thấy đường. Con dẫn mẹ con lên đây, mẹ con được ơn gì mẹ con hết mờ rồi, mẹ con mắt sáng, mẹ con mừng, mẹ con bị có cơ hội dẫn em con vô đây, em con ở ngoài Quảng Nam rồi.
Vâng, một tràng pháo tay thật lớn tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, mẹ con có đạo không?
Mẹ con không đạo.
Mẹ con bao nhiêu tuổi?
Mẹ con 74 tuổi.
Rồi mẹ con 74 tuổi mờ mắt với cái gì nữa?
Mờ mắt mới bị thần kinh, mà lúc mới ra 4 tháng là mẹ con bị như bị điên đảo cứ sờ quằn miết đó, xong rồi mẹ con mới con đưa mẹ con lên đây, con đi bán cùng với chị đó, chị chỉ lên đây làm thương xót Chúa, con lên con gặp cha đặt tay cho mẹ con. Vì mẹ con có hết bệnh mà khỏe, bây giờ có khỏe lắm, mẹ con mới bị đưa em con vô đây, mẹ con với em con ở Quảng Nam á. Vừa mới đưa vô mấy ngày nay con dẫn.
Rồi, đó là mẹ con được ơn chữa lành. Còn con là người đạo gì?
Con đạo Phật luôn.
Rồi sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đưa mẹ con đến?
Con đi bán cùng với chị kia. Chị kia với chị con là mẹ bệnh vậy, đưa mẹ lên. Rồi con mới đi được 5 lần rồi cha.
Vâng. Vâng. Chị đó có đạo không?
Dạ chị nó có đạo.
Vâng, là cô này cô đi buôn bán. Con buôn bán cái gì?
Con bán dép.
Cô bán dép rồi gặp một người có đạo, con chỉ cho cô ấy là mẹ cô ấy bị bệnh thần kinh loạn hoảng loạn, rồi bị bệnh mờ mắt không nhìn thấy, và cô đã đưa mẹ cô đến đây 5 lần thì mẹ cô đã được khỏi, khỏe mạnh, sáng mắt. Và mẹ cô ấy,
mẹ con đi một lần,
mẹ cô ấy đi có mới có một lần đã được chữa lành, còn cô ấy đi 5 lần đến đây, và mẹ cô ấy nói cô ấy là dẫn em của cô ấy đến đây để cầu nguyện. Em con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Em con nó sinh đôi hai đứa mà nó 37 tuổi rồi. Mà
con này
37 tuổi. Ừ. Con kia lấy chồng của con được 11 tuổi rồi, còn nó không biết đi, không biết nói luôn. Nó cầm nó điếc luôn đó.
Đây là một cái trường hợp rất là hiếm, là cô này với một người nữa là hai chị em sinh đôi. 37 tuổi, người sinh đôi với cô ấy thì đã có chồng có con khỏe mạnh. Còn cô này 37 tuổi thì cô vừa bị câm vừa bị điếc gì nữa?
Dạ không biết đi. Dạ không biết cái gì. Nói chung là chị em nhận ra biết vui lắm. Ở ngoài nó thích đi vô trong này thăm chị em. Bố mẹ con mới già rồi không có người chăm sóc được. Cứ rồi không con cái dẫn vô đây, có ba chị em trong này làm ăn, cái dẫn vô chăm sóc giùm. Mẹ con có khỏe để thời gian, giờ mới già quá.
Đây là cháu nội của mẹ con hay là con?
Dạ con.
Con của mẹ con. Em ruột của con. Tức là mẹ con đẻ được, đẻ sinh đôi, đẻ ra con là đứa đầu tiên. Xong rồi con là mẹ con bao nhiêu người?
Mẹ con 9 người con.
9 người con là đứa thứ 8. Rồi cuối cùng thì mẹ con mới đẻ ra một cặp sinh đôi là em của con đây, là 37 tuổi, hai đứa con gái. Mà đứa con kia đó, đứa chị của nó đó là đã có chồng có con khỏe mạnh bình thường. Còn đứa sinh đôi thứ hai này này, cặp sinh đôi thì một đứa đã có chồng có con, còn đứa này thì nó bị vừa câm vừa điếc và không biết gì cả, không đi đứng được. Mà hôm nay đã đến đây đến mấy lần rồi?
Dạ hôm nay mới bằng em con lớn lần đầu tiên, nó mới ở quê nó vô á cha. Dạ chị kia rồi mới bằng em đi lên cha đặt tay cho em. Con mới cõng em đi chứ nó cũng không biết đi, rồi cõng nó đi xa con sợ á.
Vâng, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đang làm những điều vô cùng lạ lùng trong cuộc đời của những con người bất hạnh.
và Chúa đã chữa lành cho người mẹ, Chúa đã chữa lành cho người con, và hôm nay người con ấy đưa đứa em của mình đến đây để được xin Chúa chữa lành, cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Vui không? Vẫy tay vui đấy, vẫy tay, chúng ta vẫy tay chào nó đi thưa anh chị em. Rồi, Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi, cho gửi thăm mẹ con. Thưa anh chị em, chúng ta vừa trải qua những cung bậc, và bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng thắp sáng lên ngọn lửa, loại lửa cứu hỏa các bạn. Thắp sáng lên ngọn lửa, thắp sáng lên ngọn lửa. Ta mong ước ngọn lửa được bùng cháy lên ở giáo điểm Tin Mừng, và từ giáo điểm Tin Mừng đến các làng quê, đến các xứ đạo, đến các cộng đoàn, đến các nơi trên toàn thế giới. Ngọn lửa. Rồi chúng ta cầm cây quạt, vừa hát vừa cầu nguyện, vừa làm theo cửa điệu của chúng tôi. Nhìn nhìn và làm theo.